tòa soạn số 253, báo VinGap tháng 2 năm 2023. Năm nay thời tiết thay đổi khá nhiều, chưa đến mùa đông tuyết đã rơi. Khi đông sang, nhiệt độ lại ấm dần như mùa xuân, và khi hè đến, chưa biết thời tiết sẽ ra sao đây. Nhất là một mùa đông ảm đạm ở Âu Châu mà ai ai cũng mong sớm vượt qua, trong khi dịch bệnh corona còn hoành hành đây đó, khiến cho thế giới bị khủng hoảng cả tinh thần lẫn vật chất. Hơn 7 triệu người đã ra đi vĩnh viễn và 800 triệu người bị bệnh dịch khủng bố. Đó là chưa kể đến chiến sự ở Ukraine và Nga càng ngày càng leo thang, khiến cho hàng triệu triệu người phải bỏ nước ra đi, và Âu Châu tự do là điểm đến cho những người này. Do vậy, các nước phương Tây đã quằn vai gánh vác kinh tế của đại lục đông dân thứ hai, nay lại phải thắt lưng buộc bụng, nhường cơm xẻ áo cho những người bạn từ phương xa đến đây tìm hai chữ tự do. Từ đó sự khủng hoảng càng ngày càng nhiều, khiến cho những chính trị gia càng bị đau đầu nhức óc, chẳng biết phải giải quyết ra sao đây. Khổng Tử, nhà hiền triết của Trung Hoa, cùng thời với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyên dạy học trò mà những lời khuyên của Khổng Tử đa phần vẫn còn giá trị cho đến ngày nay ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Người đời sau gọi ông là Bậc Thánh hay Vạn Thế Sư Biểu. Có lần học trò của ông hỏi rằng, ông có phải là Thánh không? Ông trả lời như sau: Thánh tắc ngô bất năng, ngã học bất yểm. Nghĩa là, làm Thánh ta chẳng thể, mở ngoặc nhưng đóng ngoặc, học thì ta không chối từ. Lời nói ấy là một bài học cho tất cả chúng ta ngày nay, từ em bé cho đến những bậc quân vương, kể cả là mẫu nghi thiên hạ. Đời nhà Thanh bên Trung Hoa có ông Trương Triều đã viết sách U Mộng Ảnh. Ông đã ví những người đọc sách trong cuộc đời như sau: khi còn nhỏ, chúng ta đọc sách cũng giống như nhìn ánh trăng rằm qua kẽ lá. Khi trung niên, chúng ta đọc sách giống như đứng giữa đất trời ngắm nhìn ánh trăng rằm tỏ rạng đó đây. Và khi về già, chúng ta đọc sách cũng giống như đang đứng giữa đất trời bao la thưởng ngoạn ánh trăng ấy. Rõ ràng là mỗi một chặng đường của sanh tử, con người chúng ta cảm nhận được giá trị của sự đọc sách khác nhau như thế nào rồi. Trong mùa an cư kiết đông năm 2023 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, được tổ chức tại chùa Khánh Anh, vùng Évry, Pháp Quốc, tùy tụ gần 100 tăng ni khắp đó đây và gần 70 Phật tử về cùng chung kết giới an cư, đã trì tụng kinh Đại Bảo Tích phần cuối tập 3 và phần đầu tập 4. Nội dung của kinh giảng giải lời Phật dạy qua sự chứng đắc của chư tổ sư truyền thừa, đặc biệt là Ngài Mã Minh và Ngài Long Thọ người Ấn Độ. Ở phần đầu của tập thứ 4, nói về Pháp hội nhập thai tạng giới, rất rõ ràng và đặc biệt, Đức Phật đã dẫn chứng những câu chuyện của Ngài Nam Đà vì ham mê sắc dục, mặc dầu đã xuất gia học đạo qua câu chuyện người đẹp hóa thành con khỉ già, và từ đó Nam Đà đã so sánh với vợ mình ở nhà, hay lên cảnh tiên để thấy tiên nữ đẹp hơn, nên quên cả tình xưa nghĩa cũ, rồi xuống địa ngục với bao khổ nạn chất chồng vân vân. Và cuối cùng, Nam Đà đã phát nguyện vĩnh viễn làm thân tăng sĩ, để cầu tu chứng quả A-la-hán, không rơi vào những trạng thái cực đoan như trên nữa. Đặc biệt trong pháp hội này, đã trình bày về cách đi gá thai của một trung ấm thân, từ giây phút đầu tiên của người nam và người nữ gặp gỡ nhau trong tư cách nối dõi, nối giống, và hầu như chúng ta không và chưa ý thức được những gì mà một chủng tử sẽ hình thành kể từ tuần lễ thứ nhất cho đến tuần lễ thứ 38 của một thai nhi và một thai phụ phải trải qua. Đức Phật đã dùng trí tuệ của mình soi rõ sự hình thành ấy, còn rõ hơn cả kính hiển vi, khiến chúng ta phải vô cùng kinh ngạc. Ngài thấy thai nhi ấy phát triển từ lóng tay, lóng chân, từng tế bào, từng hơi thở, từng sợi tóc, từng dây thần kinh, từng căn bệnh của đất nước gió và lửa của 404 thứ bệnh. Những điều này, ngay cả khoa học phát triển từ thế kỷ thứ 20, 21 vẫn chưa có thể soi rọi hết. Thế mà ở kinh văn này, ngày nay chúng ta đọc tụng, thọ tri đã cảm nhận được tất cả những điều kiện căn bản để cấu tạo nên một hình hài. Con trai và con gái sẽ gá thai vào lòng mẹ như thế nào? Và tại sao các bậc thánh không nằm gọn trong lòng tử cung của người mẹ, mà nằm bên ngoài hông, vân vân? Tất cả những thắc mắc chúng ta có thể đọc trong kinh văn này. Tuy nhiên, như Trương Triều đã nói, mỗi người và mỗi lứa tuổi có sự cảm nhận khác nhau khi thưởng ngoạn ánh trăng rằm, thì nơi đây cũng vậy. Khi đọc kinh hay sách của Phật và chư tổ, mỗi người đều có một sự cảm nhận không giống nhau bao giờ, mà mỗi một sự nhận thức của chúng ta đều do duyên và nghiệp, nhân và quả, khiến chúng ta có cái nhìn và sự hiểu biết khác nhau là vậy. Điều này cũng giống như loài người sống bằng thức ăn và dưỡng khí, nhưng cá, tôm, cua thì môi trường sống của chúng là nước, chứ không phải là một khoảng không gian rộng lớn như chúng ta đang sống. Nếu bảo loài người xuống nước để sống và ngược lại cho cá, tôm, cua lên trên cạn để tồn tại, thì chắc rằng chúng ta cũng sẽ không đổi thay sự sống một cách đơn giản như vậy được. Đi sâu vào những bộ kinh lớn của Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã, vân vân, chúng ta mới thấy được rằng dùng tri thức bình thường không thể hiểu được lời của chư Phật và chư Tổ sư dạy, mà chúng ta phải thể nghiệm bằng cả tâm và lực, tu và trì, hành và nhận thức một cách miên mật mới có thể bước vào trạng thái nhất như của tâm, và từ đó mới có thể lặn hụp vào sâu trong biển cả giáo pháp mênh mông vô tận ấy. Nghĩa là chúng ta phải hạ thủ công phu tu hành thì mới mong có ngày hội nhập vào giáo lý thậm thâm vi diệu đó. Ngày xưa, chư Phật và chư Tổ đã không bày vẽ cho chúng ta làm món ăn này hay món ăn khác để nuôi dưỡng cơ thể, và các ngài cũng chẳng dạy cho chúng ta phải sản xuất vật thực càng nhiều càng tốt, mà các ngài chỉ cho chúng ta cái hại của sanh tử, cái an lạc của niết bàn, để chúng ta nương tựa vào đó mà tu hành. Ngày nay hoàn toàn ngược lại, người ta không làm cho trí tuệ phát sanh như người xưa, mà người ta chỉ ham mê chế những loại vũ khí sát thương càng nhanh và càng nhiều chừng nào thì đó là thắng lợi càng lớn. Con người ngày nay không vì lòng từ bi lợi tha, mà vì cố chấp và vị ngã. Do vậy, tham sân si làm chủ, chứ không phải là trí tuệ cũng như từ bi. Rồi đây, quả đất này sẽ ra sao? Chẳng ai biết được. Nếu cứ cái đà chiến tranh diệt chủng qua những loại vũ khí càng tối tân bao nhiêu, thì càng dễ làm cho chúng ta càng sớm bị tận diệt chừng ấy. Những tiểu tam tai về nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh sắp kết thúc, và đại tam tai như nước lớn dâng cao, gió sẽ thổi mạnh làm cho quả đất này sẽ nổ tung ra, và chẳng bao lâu con người sẽ chỉ còn là những bóng ma vất vưởng trên những mảnh đất bị nổ tung bởi lửa đốt cháy trong lòng đất của một địa cầu. Ai trong chúng ta cũng không mong ngày ấy sẽ xảy ra, nhưng xem chừng ra, ngày ấy cũng không xa lắm đâu, nếu con người cứ mãi chém giết với nhau trên quả địa cầu này như trong hiện tại. Mùa hè năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu sẽ tổ chức những đại lễ lớn trong tháng 7 và tháng 8 để ghi dấu một cuộc đăng trình sau 34 năm đã tổ chức những khóa tu học Phật Pháp. Và năm 2023, kể từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, trong 10 ngày như vậy, Chư Tăng Ni và Phật tử cố gắng sắp xếp thời gian để về chùa Khánh Anh tại Évry, Pháp Quốc, tham dự khóa tu này, nhằm trưởng dưỡng đạo tâm cũng như an cư kiết hạ cùng với Chư Tăng Ni. Đây là việc nên quan tâm thực hiện. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, Giáo hội Âu Châu sẽ tổ chức Đại Giới Đàn Minh Tâm, lễ huy kỵ 10 năm cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm viên tịch, lễ hiệp kỵ lịch đại chư vị tổ sư về nguồn lần thứ 13, và Đại Trai Đàn Trẩn Tế, để cầu cho âm siêu, dương thái và tật bệnh tiêu trừ. Chư Tăng Ni và Phật tử khắp nơi có thể tham dự những buổi lễ trọng đại này để nói lên tinh thần ăn quả nhớ kẻ trồng cây và uống nước nhớ người đào giếng. Năm Nhâm Dần đã qua và năm Quý Mão cũng đã về. Năm này cách đây 60 năm về trước, 1963, lịch sử đã ghi nhận một sự kiện có 102, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu vì sự bình đẳng giữa các tôn giáo tại ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn, đã làm cho thế giới như ngừng thở để ngưỡng vọng về một bậc Bồ Tát đã dùng đại hùng, đại lực và đại từ bi để soi sáng sự vô minh của chính quyền thuở ấy. Bây giờ thì lịch sử đã sang trang, nhưng sự kiện kia và quả tim bất diệt vẫn còn mới như ngày nào. Người Cộng sản Việt Nam nếu không tuân theo lời khuyên của Nguyễn Trãi là một bậc công thần của nhà Hậu Lê thì trước sau gì cũng sẽ hối hận không kịp. Đó là dân giống như nước, vua giống như chiếc thuyền. Chính nước ấy sẽ chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và chính nước ấy sẽ lật thuyền. Lời khuyên này không phải chỉ dành riêng cho vua Lê Lợi, mà cho tất cả các bậc quân vương trị nước, cũng như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong hiện tại. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta có được một mùa xuân miên viễn, không hận thù và không sát hại lẫn nhau để giành phần chiến thắng về mình. Bởi lẽ như Đức Phật đã dạy, chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý độc giả của báo Viên Giác đã hỗ trợ cho Viên Giác lâu nay, và cũng xin quý vị luôn tiếp tục như vậy để báo Viên Giác còn đến đều tay với quý vị. Ban biên tập báo Viên Giác.